Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 66. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Thay đổi thực tế, phần số 13, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 10 từ câu 1 đến câu 39 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Này là tên của các người có đóng dấu mình trong giao ước ấy. Nehemi làm quan tổng trấn là con trai của Hakalia và Sedokia, Seraza, Asaria, Jeremy, Fasura, Amaria, Mankiza, Hattuk, Sebania, Maluk, Harim, Meremot, Abdia, Daniel, Ginehon, Baruk, Mesulam, Abiza, Mizamin, Maasia, Bingai, Memaza. Ấy là những thầy tế lễ. Những người Lê Vi là Jesua, con trai của Asania, Binui, con trai của Henadad, các Mien và các anh em của họ, Sebania, Hodiza, Kelita, Belaza, Hanan, Miche, Rehob, Hasabia, Sakur, Serebia, Sebania, Hodia, Bani và Beninu. Các quan trưởng của dân sự là Pharoth, Phabat Moab, Elam, Saktu, Bani, Buni, Agat, Bebai, Adoniza, Bigvai, Adin, Ate, Esechia, Asura, Hodia, Hasum, Besai, Harib, Anatot, Nibai, Makbiat, Mesulam, Hesia, Meshesabeen, Sadok, Zadur, Felatia, Hana, Anaza, Ose, Hanania, Hasub, Halohet, Bila, Sobek, Rehum, Hasapna, Maaseza, Ahiza, Hanan, Anan, Maluk, Harim và Baana. Dân sự còn sót lại những thầy tế lễ, người Lê Vi, kẻ canh giữ cửa, kẻ ca hát, người Nethinim, các người đã chia rẽ cùng các dân tộc của xứ đặng theo luật pháp của Đức Chúa Trời, và vợ, con trai, con gái của họ, tức các người có sự tri thức và sự thông sáng, đều hiệp theo các anh em và các tước vị của mình mà thầy hứa đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời đã cậy Môi-se, tôi tớ Ngài ban cho, và gìn giữ theo các điều răn của Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, cùng luật lệ và phép tắc của Ngài. Chúng tôi hứa không gả các con gái chúng tôi cho dân tộc của xứ, và chẳng cưới con gái chúng nó cho con trai chúng tôi. Lại hứa rằng nếu trong ngày Sa-bát hay ngày thánh nào dân của xứ đem hoặc những hóa vật hoặc các thứ lương thực đặng bán cho, thì chúng tôi sẽ chẳng mua, và qua năm thứ bảy chúng tôi sẽ để cho đất hoang và chẳng đòi nợ nào hết. Chúng tôi cũng định lấy luật lệ buộc chúng tôi mỗi năm dâng 1/3 xiếc lơ dùng về các công việc của đền Đức Chúa Trời chúng tôi, về bánh trần thiết, về của lễ chay thường dân và của lễ thiêu hằng hiến, về của lễ dân trong ngày sa bát, trong ngày mùng 1, trong các ngày lễ trọng thể, lại dùng về các vật thánh, về của lễ chuộc tội cho dân Israel và về các công việc làm trong đền thờ của chúng tôi. Chúng tôi là những thầy tế lễ, người Lê Vi và dân sự khác bắt thăm về việc dân củi lửa, đặng mỗi năm theo kỳ nhất định, tùy nhà tổ phụ mình mà đem những củi đến đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi, hầu cho đốt trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi, y như đã chép trong luật pháp vậy. Chúng tôi cũng định mỗi năm đem vật đầu mùa của đất chúng tôi và các thứ trái đầu mùa của các cây chúng tôi đến đền của Đức Giê-hô-va. Lại chiếu theo luật pháp, đem luôn con đầu lòng trong vòng các con trai chúng tôi và con đầu lòng của súc vật chúng tôi, hoặc chiên hay bò, đến đền Đức Chúa Trời chúng tôi mà giao cho những thầy tế lễ hầu việc trong đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi cũng hứa đem của lễ đầu mùa về bột nhồi của chúng tôi, về của lễ dơ lên, bông trái của các thứ cây, rượu mới và dầu, và giao cho những thầy tế lễ trong các kho tàng của đền Đức Chúa Trời chúng tôi. Còn 1/10 hơi lợi đất của chúng tôi thì đem nộp cho người Lê Vi, vì người Lê Vi thâu lấy 1/10 trong thổ sản của ruộng đất về các thành chúng tôi. Thầy tế lễ, con cháu của Aaron, sẽ đi với người Lê Vi khi họ thâu lấy thuế 1/10, rồi họ sẽ đem 1/10 của trong thuế, 1/10 ấy đến đền của Đức Chúa Trời chúng tôi, để tại nơi phòng của kho tàng. Vì dân Israel và người Lê Vi sẽ đem các của lễ dơ lên bằng lúa mì, rượu và dầu mới vào trong những phòng ấy, là nơi có các khí dụng của đền thánh, những thầy tế lễ hầu việc, kẻ canh cửa và những người ca hát. Vậy, chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ đền của Đức Chúa Trời chúng tôi đâu.
Nói một cách tổng quát thì có hai phần dạy dỗ ở đây mà chúng ta cần thiết lập. Đó là các trái đầu mùa và của phần 10, của dân phần 10. Về vấn đề bông trái đầu mùa đó thì nói về thứ tự ưu tiên, nói về thứ tự ưu tiên của sự dâng hiến. Về phần 10 đó là về cái số lượng hay là sự chủ động của sự dâng hiến. Về phần dân của đầu mùa thì chúng ta cũng không cần đọc thêm, ở đây thì nói rằng dân của đầu mùa ở trong Chúa, nghĩa là cái bông trái đầu tiên, cái chuyện đầu tiên là thuộc về Chúa. Chúa đang muốn nhắc về cái thứ tự ưu tiên. Thường thì chúng ta dâng hiến bằng cách nào? Nếu mà mình không có thiết lập cái thói quen này hay là cái sự hiểu biết này, khi nào mình đầy đủ mọi sự trang trải nợ nần hay là sinh hoạt gia đình hay là chi phí mọi chuyện rồi thì phần còn lại mình dâng cho Chúa. Chúa không muốn cái phần còn lại đó. Chúa nói đầu tiên hơn hết, trước khi mình tiêu xài bất cứ điều gì thì phân biệt điều này thuộc về Chúa bằng cách là để của riêng phần 10, cái của riêng đầu tiên ra cho Chúa. Nghĩa là cái ý định đầu tiên của cái sự sử dụng tiền bạc, sử dụng tài nguyên trong gia đình của mình là sự dâng hiến. Đây là cái thói quen cần thiết. Lát nữa mình sẽ học thêm một tí xíu về cái phương cách, nhưng mà của đầu tiên, chuyện đầu tiên ở trong mọi việc. Trong ngôn đoạn 3 câu 9 thì nói là chúng ta hãy tôn đại Chúa qua cái của dân đầu này, để cho được đẹp lòng Chúa và được phước hạnh của Chúa. Về phần 10, Kinh Thánh cũng nói rất là rõ ràng. Có lẽ đọc một phần Kinh Thánh ở trong Lê Vi Ký đoạn số 27, từ câu số 30 tới câu 33, cho chúng ta thấy rõ hơn. Phàm thuế 1/10 thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây đều thuộc về Đức Giê-hô-va, ấy là một vật thánh biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va. Nếu ai muốn chuộc lại vật chi về 1/10 của mình thì phải phụ thêm 1/5. Còn về phần 10 của bầy bò hay là bầy chiên, tức là mọi vật đi ngang qua dưới gậy, tức là đi ngang qua dưới gậy của người chăn chiên, con thứ 10 sẽ là thánh biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va.
họ không nên phân biệt con tốt hay con xấu, và cũng không nên đổi. Nếu đổi thì con thú bị đổi và con đổi, cả hai đều bị riêng ra thánh, không có phép chuộc nó lại. Rất là đặc biệt ở chỗ này, nghĩa là Chúa nói rằng tất cả một phần mười đều thuộc về Chúa, hoa quả đều thuộc về Chúa, bị riêng cho Đức Giê-hô-va. Nhưng mà mình nói là bây giờ con cần sử dụng cái chỗ bị riêng ra cho Chúa, thì Chúa nói sao? Chúa nói phải trả tiền lời 20%. Chúa thì không cần 20%, nhưng mà Chúa muốn nói là đây không phải là tiền mà sử dụng, đây không phải là cái chuyện để mà lo cho chuyện gia đình. Nhiều khi mình lấy tiền dân mình xài, mình coi như của mình. Chúa nói cái đó là cái phân biệt sai trật. Chúa đòi là hễ lấy tiền của Chúa, tiền nào thì cũng của Chúa hết. Nhưng mà nếu mà xâm phạm vào cái lãnh vực dân hiến thì Chúa nói sao? Thì phải nhận biết đây là mình đã xâm phạm vào cái vấn đề nguyên tắc dân hiến, chứ không phải là muốn sử dụng sao. Chúa đòi 20%, phải phụ thêm 1/5. Rồi Chúa nói là khi mà dân hiến thì cái nào thuộc về Chúa thì thuộc về Chúa. Chúa nói là cứ 10 con mà đi qua dưới cây gậy của người trang, cứ 10 con thuộc về Chúa. Nhiều khi tới con số 10 mình thấy con này dễ thương quá, nó mập mạnh hơn con kia. Mình đổi, mình muốn đổi, mình nói con yếu, con ốm yếu thì dân, con mập về của con. Chúa nói là hễ có ý định đó thì cả con yếu lẫn con mập là thuộc về Chúa hết. Nghĩa là hễ có ý định mà muốn lấy của Chúa thì là Chúa nói ta lấy luôn cả hết. Thành ra ở đây một cái chỗ Chúa đang dặn dân sự của Chúa rất là rõ ràng. Đừng có mặc cả hết trong cái chuyện dân hiến. Đừng có nói là một đồng 29 hay là một đồng 30. Chúa nói là hễ có cái thái độ đó là nguy hiểm rồi, vì nó đi sai trật với cái sự đáp ứng. Thành ra ở đây Chúa đâu có cần mấy cái này đâu. Chúa đấng có tất cả mọi điều. Chúa đang dạy cho dân sự Chúa là đi vào trong sự dân hiến không thể có cái thái độ đó, cái sự mặc cả. Chúng ta có một điểm đáp ứng của Chúa rõ ràng. Chúng ta quen thuộc với lại Ma-la-chi đoạn số 3 câu số 10. Chúng ta cần dỡ ra một tí để nghe lại lời của Chúa nói về điều này. Một lần nữa Chúa nói về một thái độ mà Chúa muốn sự thay đổi. Trong đoạn 3 câu số 8, Chúa hỏi rằng người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Chúa hỏi là ta ăn trộm của Chúa được không? Thì cái câu trả lời là không, không ai có thể ăn trộm được của Chúa. Tại vì sao ăn trộm được của Chúa được? Thì Chúa nói rằng mà các ngươi ăn trộm của ta. Chúa nói rằng người ta thì không thể ăn trộm của Đức Chúa Trời, mà các ngươi thì lại ăn trộm của ta. Thì nói rằng chúng tôi ăn trộm của Chúa ở đâu? Thì con dân Chúa hỏi rằng ăn trộm của Chúa là chỗ nào? Thì Chúa trả lời các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười trong các của dân. Chúa nói là khi các ngươi không dâng hiến cho đúng mức, hay là đúng thái độ, hay là đúng trong cái sự dạy dỗ, thì không phải là chỉ thiếu sót thôi, mà là ăn trộm của Chúa. Chúa dùng cái chữ mạnh lắm. Và Chúa nói thêm, các ngươi bị rủa xả vì các ngươi thảy cả nước đều ăn trộm ta. Chúa nói là không phải chỉ một hai người, mà nguyên cái thái độ của dân sự Chúa là sai trật ở trong cái sự dân hiến này. Thì Chúa mới thách thức họ như thế này, các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta, và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không có chỗ chứa chăng. Chúa nói là không phải là ta cần tiền của các ngươi đâu, nhưng mà ta muốn ban phước, ta muốn có cái cơ hội, mà các ngươi giấu hết mấy cơ hội, các ngươi bỏ hết mấy cơ hội, bây giờ hãy trở lại để mà mở ra cái cơ hội mà để ta nối kết phước hạnh của ta trong đời sống. Chúa nói thử đi, đừng ăn trộm của ta nữa, nhưng mà hãy bước vào cái chỗ dân hiến mở trọn để ta chủ động trong thứ tự ưu tiên của tiền bạc, thứ tự ưu tiên của sự sử dụng tiền bạc, đồng thời số lượng để mà dân hiến. Vấn đề số lượng thì chúng ta cần nói thêm một tí là ở trong Cựu Ước dùng chữ phần mười, nhưng mà đây là những cái phần mười, những cái của dân phần mười người Do Thái mà cộng hết tất cả những cái của dân của họ trở lại là 28%. Chứ không phải là chỉ là 10% thôi, nếu mà họ dân theo những luật định của Kinh Thánh là 28%. Tân Ước không có nói về cái số chắc chắn 1/10, nhưng mà nói là dân bội phần cho Chúa. Ở trong Tân Ước tiêu chuẩn nó càng lớn hơn, nhưng mà nó cũng áp dụng cái nguyên tắc là phải có cái tỷ lệ nơi số dân của mình. Xin anh chị em dỡ ra ở trong Corinto nhất đoạn số 16. Câu hết sức là đơn giản, mà sứ đồ Phaolô tóm tắt lại cái nguyên tắc dân hiến và nó giúp đỡ cho mình để hiểu thêm về vấn đề này. Đoạn số 16 câu số 1 câu số 2. Ở đây ông đang nói về vấn đề dân hiến để giúp đỡ cho các thánh đồ ở Jerusalem, nhưng mà nó đặt ra cái nguyên tắc dân hiến cho tất cả. Về việc góp tiền cho thánh đồ thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các hội thánh xứ Galati. Ở đây ông nói là đây là điều mà ông đã dạy cho các hội thánh vùng Galati cũng như ở Corinto, cho nên là sự áp dụng cho tất cả mọi hội thánh. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắc lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Đơn giản lắm, đầu tiên hơn hết là sự điều đặn của sự dân hiến, cứ ngày đầu tuần lễ. Cứ mỗi tuần, cứ ngày đầu tuần lễ khi đến sự thờ phượng Chúa thì sao? Thì đem của dân. Có một thời gian lúc còn trẻ thì tôi lãnh lương hàng tháng đó, thành ra tôi mỗi tháng dâng, khi nào có lương thì dâng thôi. Nhưng mà khi đọc cái câu này thì hiểu thêm là vấn đề không phải là dâng tiền, vấn đề là thờ phượng Chúa, và cái sự thờ phượng Chúa nó có cái phần dâng hiến. Cho nên lúc nãy mình học về phần dâng hiến, nó có một hệ thống Chúa đặt ra để làm gì? Để nhắc cái tấm lòng của mình, thay đổi cái tấm lòng của mình, cho nên nó sẽ giúp đỡ mình càng thêm hơn. Nếu mình chưa có dâng hiến hàng tuần, dầu là mình có dâng đúng số hàng tháng, thì sự hiểu biết thêm là Chúa nói rằng mỗi lần đi thờ phượng Chúa đem theo sự dâng hiến, bởi vì nó là cái sự bày tỏ lòng đáp ứng của chúng ta. Cho nên cái sự đều đặn. Thứ hai là cái sự cá nhân, mỗi một người trong anh em. Đây là chuyện của cá nhân đem tới sự thờ phượng, thì mỗi một người đứng trong cái sự thờ phượng thì đáp ứng bằng sự dâng hiến. Chẳng hạn như trong một gia đình, hai vợ chồng đi thờ phượng Chúa, người chồng xách theo cái check cho gia đình, thì người vợ không cần phải viết một cái check nữa, nhưng mà cũng đem một số tiền dâng nhỏ để sao? Để chính mình cũng tham dự trong sự dâng hiến. Chứ không phải là ảnh dâng rồi, tôi khỏi dâng. Vấn đề không phải là tiền, Chúa nói vấn đề không phải là tiền, vấn đề là mở cái cơ hội, mở cái sự nối kết với cái lòng của mình là con nhận biết Chúa là chủ, Chúa là tể trị trên đời sống của con, trên quyết định của con, và con muốn bày tỏ điều ra trong sự dâng hiến. Cho nên sự đều đặn, rồi sự cá nhân. Cái phần kế tiếp đó là cái phần của đầu tiên đó, là để dành ra. Mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắc lót. Cái sự chắc lót, cái chữ này nó hơi cổ. Cái chữ là được để dành riêng ra. Nghĩa là cái tiền mà mình đã thẩm định là tiền của Chúa, tiền thuộc về Chúa, đã để dành riêng ra rồi. Nghĩa là đây, lời của Chúa nói rằng cái tiền dân không phải là lúc mà thấy hai người đứng lên bắt đầu đi lấy tiền dân mới lấy cái ví ra, mình kiếm cái tờ nào mà cái số nhỏ nhất á. Thường thường mình để những cái số nhỏ mà nó đồng tiền mới, để mình dâng cái đó thì mình đỡ thấy guilty. Thì Chúa nói không, cái tiền, cái số là để dành riêng ra rồi, để dành ra tại nhà, tức là đã thẩm định trước. Nghĩa là có cái sự tùy theo sức mình, tức là tùy theo cái sự ban phước mà Chúa dành cho mình, có một cái sự tỷ lệ rõ ràng theo của dân. Thành ra mình thấy là có sự đều đặn, có sự cá nhân, có sự thứ tự ưu tiên của Chúa đặt ra trước, có cái tỷ lệ đối với sức mình hay là sự ban cho của Chúa cho mình, tùy theo sự Chúa ban cho. Như tôi nói, vấn đề là không phải là phần 10, nhưng mà là cái điểm kết thúc, nhưng mà đó là cái điểm đầu tiên, cái điểm chỗ bắt đầu. Chúng ta cần thiết để dâng hiến với sự nhận biết Chúa. Cho nên cái số lượng nó quan trọng. Nếu mà mình nói tùy theo sự vui lòng của mình để mà dâng, thì mình định ra một cái số nào đó dễ dàng cho mình dâng. Nhưng mà cái số đó nó phải thẩm định, nó phải đủ để mà nhắc nhở cho mình đây là tiền của Chúa, Chúa là tể trị, Chúa là thứ tự ưu tiên. Có một phần Kinh Thánh có thể giúp cho chúng ta tổng kết lại cái nguyên tắc của sự thờ phượng này. Chúng ta giải tiếp ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 8. Ở đây sứ đồ Phao-lô đưa ra một cái gương của một hội thánh ở Macedon, thì ra đang dạy dỗ cho người Cô-rinh-tô. Thánh Cô-rinh-tô thì có ý dâng nhưng mà lại không thực hiện chuyện dâng hiến. Họ hứa nhưng mà họ không làm. Cho nên sứ đồ Phao-lô viết cái thơ này và dùng gương của người Macedon. Và khi chúng ta đọc cái gương của người Macedon thì chúng ta sẽ thấy nó ảnh hưởng tới những cái phần mà chúng ta đã nói. Tấm lòng đáp ứng với Chúa, về sự buộc mình vào trong sự đáp ứng, chúng ta thấy rõ ràng từ câu số 1 trở đi. Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho hội thánh xứ Macedon. Ông nói là Chúa đã ban cho hội thánh ân sủng của Chúa, và cái cách họ đáp ứng với ân sủng, đây là cái điều mà chúng ta cần thấy. Tôi muốn anh em thấy ơn của Chúa đã đổ ra cho họ như thế nào, bằng cách nhìn vào trong sự dâng hiến của họ. Mà nếu điều đó đo lường cho đời sống của chúng ta và nói rằng để cho tất cả mọi người thấy được ơn của Chúa đổ cho hội thánh, hay là muốn mọi người thấy ơn của Chúa đổ cho gia đình của anh A, anh B, chị C nào đó, thì sao? Thì nhìn vào trong cái sự dâng hiến của cá nhân hay là của hội thánh đó. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Phao-lô viết câu hơi khó hiểu, nhưng mà ông đang muốn nhấn mạnh như thế này là đây là những người không phải họ giàu, họ rất khó khăn, họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, họ rất là nghèo. Nhưng mà sao? Nhưng mà lòng họ quá vui mừng mà cái sự nghèo khó của họ thì lại bày tỏ ra cái sự dư dật của lòng rộng rãi. Nghĩa là họ càng nghèo bao nhiêu mà mình nhìn thấy cái sự dâng hiến của họ thì mình càng thấy rõ ràng, chứng kiến rõ ràng cái lòng rộng rãi của họ. Nghĩa là họ dâng ra từ cái sự nghèo thiếu của mình chứ không phải là sự dư dật của mình. Rồi ông nói thêm đó là tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức mình nữa. Lúc nãy mình nói là mình dâng theo cái mức độ tỷ lệ mà Chúa ban phước cho mình. Phao-lô nói thì đó là cái chỗ bắt đầu. Đây là những người họ đã đi tới mức đó, nhưng mà sao họ đi quá cái mức đó nữa. Họ vượt hơn điều đó nhiều. Vượt hơn làm sao tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự quyết, tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa, và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào dùng giúp các thánh đồ. Nài xin chúng tôi làm gì? Làm ơn cho họ. Mình tưởng là làm ơn cho họ là làm gì? Cho họ có cơ hội dâng hiến. Đây là điều hết sức là đặc biệt của hội thánh này, và chúng ta thấy đây là điều rất là hiếm hoi. Thường thì là mình phải đi kêu gọi sự dâng hiến. Ở đây thì là tín đồ làm sao? Nài xin cái cơ hội để dâng hiến. Phước của Chúa ban cho những người như vậy. Ông nói là đây không phải là cái thái độ về tiền bạc. Họ làm quá lòng trong cậy chúng tôi vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa. Nghĩa là đây là cái vấn đề đáp ứng của họ với Chúa. Họ đã yêu mến Chúa và họ muốn dâng trọn cho Chúa. Cho nên cái sự dâng hiến này nó chỉ là bày tỏ ra cái sự dâng mình cho Chúa, cái thứ tự ưu tiên của đời sống của họ. Nghĩa là tiền bạc nó bày tỏ thứ tự ưu tiên đã có trong tâm lòng. Với những người tín hữu ở Macedonia này thì họ trước hết đã dâng mình cho Chúa. Cho nên nó bày tỏ ra trong sự dâng hiến của họ. Và mình có thể nói ngược lại là nhìn vào trong sự dâng hiến, thái độ dâng hiến, ngay cả con số dâng hiến, để chúng ta có thể nhận biết rằng những người này đã dâng mình cho Chúa như thế nào, đời sống theo Chúa ra sao. Cho nên nó quan trọng cho anh chị em. Nó là điểm đo lường cho chính mình lẫn cái sự lớn mạnh của hội thánh hay là sự vững vàng của hội thánh nữa. Rồi sau đó sau lại cho chúng tôi theo ý Đức Chúa Trời. Nghĩa là sau đó thì sao? Họ vâng phục cái hệ thống quản trị của hội thánh, có trên có dưới, có chỗ để dâng hiến vào. Cho nên sứ đồ Phaolô nói là họ đã dâng cho Chúa, nhưng mà họ dâng vào trong hội thánh chứ không phải là họ muốn lung tung đi mọi chỗ theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ông nói như cho nên chúng tôi sai tiếp đến để quản lý ra điều này. Cho nên cái vấn đề rất là màu nhiệm ở đây đó là sự dâng hiến được bày tỏ ra cái tấm lòng và mức độ của đức tin. Và nó cũng là cái môi trường để Chúa dùng để thay đổi một người. Nếu một người cứ khăng khăng khư khư giữ lấy tiền của mình mà không mở ra để dâng hiến cho Chúa, thì thứ nhất Chúa nói là người này, thứ nhất là ăn trộm của Chúa, thứ hai là đóng cửa hết đời sống của mình. Chúa muốn ban phước cũng không có chỗ để ban phước vào. Cho nên Chúa nói mở cửa ra, mở cửa ra. Và cái sự mở cửa ra là cho chính mình được tham dự trong sự mầu nhiệm của công ơn Chúa. Trong đoạn số 9 từ câu 6: hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng. Có người đọc cái câu này là mỗi người tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay ép uổng, cho nên nói vậy tôi muốn dâng bao nhiêu thì tôi dâng. Thì Chúa nói đúng rồi. Nhưng mà dân làm sao để bày tỏ ân sủng Chúa? Dân làm sao để thiết lập cái chỗ mà Chúa có thể đụng tới mình? Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ân đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại có rời rộng nữa để làm các việc lành. Chúa nói làm sao? Ai mà dâng hiến á, thì nó có cái luật. Ai gieo nhiều thì gặt nhiều, gieo ít thì gặt ít. Mỗi người tùy theo lòng của mình để đáp ứng với Chúa trong ân sủng của Chúa. Và Chúa sẽ đáp ứng với tất cả những người dâng hiến cách vui mừng. Và Chúa nói sao? Chúa sẽ ban cho đầy dẫy để anh em đầy dẫy mọi sự cần dùng, lại còn có rời rộng để dâng. Ai muốn dâng hiến thì Chúa nói là ai muốn dâng bao nhiêu, Chúa sẽ ban cho đủ để dâng bao nhiêu. Vấn đề không phải là tiền bạc, vấn đề là sao? Vấn đề là tôi ăn năn trong sự thực hành đời sống theo Chúa. Tôi biết là tôi cần thay đổi trong gia đình, tôi cần thay đổi trong chuyện thờ phượng, tôi cần thay đổi trong sự phục vụ, và tôi cần thay đổi chuyện dâng hiến. Vì sao? Vì tôi muốn đẹp lòng Chúa. Tôi muốn đứng lên và thưa với Chúa rằng con ký tên vào đây, con buộc mình vào chức vụ, con buộc mình vào sự đáp ứng với Chúa để làm sao để không lìa bỏ nhà của Chúa, để cho lòng của con được nối kết thâm sâu với công việc Chúa và sự vinh hiển của Ngài. Khi chúng ta nghe những lời này, mình đứng lên trong tấm lòng của mình, đứng lên và thưa với Chúa là xin Chúa cho con ký tên, xin Chúa cho con tham dự. Thì đây là những lời của Chúa rất rõ ràng cho mình.
Chúa mong tôi thân lại nát tâm. Ngài đưa tôi tình yêu thật bao la. Tôi và Christ muôn đời với nhau.
Khi lòng bâng khuâng, Giêsu dẹp đi ngay. Tôi được luôn bên Ngài không thôi.
Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời. Chúa mang tôi thôi thân Ngài nát tan. Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời, cho đời tôi luôn được vui tươi.
Christ muôn đời với nhau.
Khi lòng bâng khuâng, Giêsu dẹp đi ngay.
Tôi được luôn bên Ngài không thôi.
Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời. Chúa mang tôi thân Ngài nát tan. Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời, cho đời tôi luôn được vui tươi. Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời. Chúa mang tôi thân Ngài nát tan. Xin Ngài ban.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.